Như Huyễn Thiền Sư, những chiếc lá trong tay, nhận thức lẽ đúng sai trên đường tu Phật, tập 1. Viết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Như Huyễn Thiền Sư. Lời nhà xuất bản. Bạn đọc đang có trên tay cuốn sách Những chiếc lá trong tay tập 1, có thêm phụ đề Nhận thức lẽ đúng sai trên đường tu Phật của tác giả Như Huyễn Thiền Sư, tức Hòa Thượng Thích Từ Thông, hiện tu trì tại Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mở đầu trong lời đầu sách, tác giả tự bạch. Viết tập sách nhỏ Những chiếc lá trong tay này, do tôi nhớ hình ảnh của Đức Phật thân mật, truyền thụ pháp yếu cho các học trò mình, dưới bóng cây một rừng cổ thụ. Chẳng hạn như, khổ, các thầy nên biết, tập, các thầy nên đoạn, diệt, các thầy nên chứng, đạo, các thầy nên tu, văn huệ, tư huệ, tu huệ, các thầy phải ôn tập. Phát triển thường xuyên, giới học, định học, tuệ học, là đối tượng thiền không nên sao lãng. Các thầy phải tinh tấn, trên bước đường tu học, phải học, học nữa và học mãi. Sự học hỏi không bao giờ cùng tận. Kết thúc trong lời cuối sách, tác giả tâm sự. Các bạn ơi! Đạo Phật của chúng ta, giáo lý đạo Phật của chúng ta rõ là nguồn chân lý, là pháp vô thượng thậm thâm vi diệu, nguồn giáo lý ấy, theo dòng chảy của thời gian nổi trôi lăn lóc. Trên biển đời tính đến nay, 25 thế kỷ có hơn. Với dòng chảy thời gian ấy, với biển đời không gian vô hạn ấy, với không biết bao nhiêu căn cơ trình độ tri kiến tri thức, và chủng tánh của loài người, ai cũng có quyền tìm hiểu, nhận thức, tin tưởng và bằng lòng theo sở kiến của mình. Do vậy, là người trí, người ta biết chắc rằng nguồn chân lý vô thượng thậm thâm của đạo Phật không còn thuần túy nữa, mà đã bị nhuộm quá nhiều màu sắc. Chính trị, thế lực của vua chúa, tôn giáo, thế lực của tín ngưỡng tự do, ngoại đạo tà kiến, thế lực của huyễn hoặc hoang đường, và tận cùng của sự bất hạnh rủi ro là nó lọt vào thế lực của kim tiền, vào tay và đầu óc của thành phần thông minh, giỏi khai thác. Họ mượn đạo Phật và giáo lý đạo Phật làm hàng hóa để kinh doanh sự nghiệp, nước chảy đá cũng phải mòn. Nếu giáo lý của đạo Phật chịu đựng bao thế lực ấy, với bao phong ba bão táp nghiệt ngã của thời gian không gian ấy, đến nay, hơn 25 thế kỷ, nguồn giáo lý ấy bị pha loãng với bao nhiêu mùi vị sông nước của thời gian, bị trà trộn với bao nhiêu bụi bặm tạp chất của không gian, bị hoen ố, nhợt nhạt sắc màu, theo sự biến thiên và thay đổi nhịp nhàng của loài người qua cuộc sống. Do vậy, người đệ tử Phật ai đó vận dụng một ít tuệ nhãn để nhìn, sử dụng từng phần pháp nhãn để tư duy, người ta thấy rõ giáo lý của đạo Phật mà con người của Phật giáo sử dụng ngày nay, tuyệt đại đa số, lệch hướng chỉ nam, giới định tuệ, sai đường giải thoát, văn tư tu mà Đức Phật đã một đời đinh ninh dạy bảo. Có lẽ từ những trí huệ biện chứng trên mà tác giả chẳng ngại phê phán các hiện tượng, lễ bái, khấn khứa, van xin, thiết tha cầu nguyện, mong sự giúp đỡ nào đó của tha lực bâng quơ. Người đệ tử Phật không để mình rơi vào cái quỹ đạo tà kiến của tưởng tượng hoang đường. Hay tác giả vạch rõ, người ta dạy rằng, niệm kêu danh hiệu Phật 10, 15, 20 tiếng đồng hồ. Thây chết có thể chuyển từ lạnh sang nóng, từ cứng đổi thành mềm. Lúc bấy giờ gọi đó là vãng sanh. Người ta dạy rằng, nếu thân nhân ai đó qua đời, bổn phận người sống phải thỉnh mời hội họp lại đông đảo, cùng nhau tụng kinh A-di-đà, kêu danh hiệu Phật A-di-đà, cầu nguyện Phật A-di-đà, tiếp dẫn vong linh vãng sanh tịnh độ. Lối hướng dẫn cách tổ chức tu hành như thế, ngoài đường lối văn tư tu của Minh Sư, chắc chắn không đem lại kết quả thực tiễn nào. Những lối tu hành đó tự trình diễn, tự tố cáo sự sai lạc của tổ chức mình trước bàn dân thiên hạ, trước nhãn quan của người trí. Hay tác giả cho rằng, về mặt nghi lễ cầu nguyện, cầu an cho gia chủ hay gia đình gia chủ tai qua nạn khỏi, cầu siêu cho những linh hồn tội lỗi sớm được siêu sanh miền cực lạc, mai táng người chết lúc không giờ, linh đình dỗ chạp, cúng thất, cúng cửu, đốt vàng mã, tiền giấy, hỗ trợ kinh tế cho vong linh, cúng sao giải hạn để được bình an mạnh giỏi đầu năm đến cuối năm, có bệnh, không cần uống thuốc, chỉ cần khấn nguyện thần linh cứu giúp. Đại loại những hình thức và nghi lễ cúng kính, cầu nguyện, van xin, khấn vái. Như vậy với nhãn quan của người đệ tử Phật, của những bậc minh sư chân chánh, xem đó thuộc về việc làm mê tín, và nếu ai tin tưởng những việc làm ấy đều gọi là thành phần mê tín, hoặc tác giả thẳng thắn phủ nhận. Đối với đạo Phật, người học đạo, hành đạo, dù đã ở trong hình thức xuất gia, mà việc làm, đức tin, sự hiểu biết của họ hướng ngoại tìm cầu, tin tưởng ở những ông, những đấng vô hình phò trì giúp đỡ, đạo Phật xem đó là những người thuộc thành phần ngoại đạo. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn hay linh hồn là sản phẩm được sản sanh từ vọng chất, tà kiến của các hàng ngoại đạo. Nó phát xuất từ ý thức, vô minh ngã chấp căn bản ban đầu, vân vân. Trên đây chúng tôi chỉ trích dẫn một vài quan điểm của tác giả và các biểu hiện mà tác giả cho rằng không phải của đạo Phật, mà là mê tín, tà kiến, ngoại đạo, vân vân, để bạn đọc lưu tâm. Mặt khác, bạn đọc cũng nhận thấy trong cuốn sách này, tác giả nêu lên nhiều ý kiến rất khác lạ, như tác giả cho rằng, sự thật đạo Phật không là tôn giáo vì đạo Phật không cần hình thức hay nghi lễ tôn giáo, hay đạo Phật chính thống không có mật giáo, bởi vì mật giáo có nghĩa là thứ giáo lý, thứ kinh điển kín nhiệm mà con người không thể hiểu được. Sự thật, trong đạo Phật, bất cứ những thứ kinh điển có tính cách siêu hình huyễn hoặc, con người không thể hiểu được thì không được liệt vào kinh điển của Phật giáo. Bởi vì đạo Phật, vì con người và những lời dạy của Phật để dạy cho con người. Hay tác giả lo lắng. Trong các tạng kinh gọi là Đại Thừa Phật Giáo mà Phật giáo Việt Nam ta đang sử dụng học tu, nó nằm trong các tạng kinh Đại Thừa Phật Giáo của Trung Quốc. Có thể nói danh nghĩa, tuy hai mà thật sự gần như là một. Đó là điểm mà riêng tôi rất ưu tư, rất quan tâm lo lắng cho việc truyền đạo, học đạo và hành đạo của tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, có ngọc thì có đá, có vàng thì có cát sỏi lẫn lộn. Những người học đạo, hành đạo, tu theo đạo Phật bị lai căn, vô tình làm cho nguồn giáo lý trong sáng của đạo Phật trở thành những thứ gọi là kinh, là điển, nặc mùi lễ bái, tụng niệm, cầu cúng, van xin, khấn nguyện, khiến cho tôi có cảm tưởng rằng hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta nếu không vận dụng văn tư tu thì tất cả chúng ta chỉ là người ăn bánh vẽ. Tác giả tâm sự, những bài gợi ý nhắc nhở phân tích ngắn ngủi đơn sơ mà tôi đã viết ra đây vỏn vẹn có mấy mươi vấn đề, so với sai lầm do không tuệ giác, thiếu định lực văn tư tu. Người ta đã phiên dịch, chú thích, sáng tác, ngụy tạo ra những nguồn tư tưởng, những pháp môn tu tập sai lạc, đã len lỏi trà trộn trong tam tạng thánh giáo của Phật. Lâu ngày mặc nhiên được người ta tưởng đó là lời dạy của Đức Phật. Những sự sai lầm lệch lạc của nền giáo lý Phật. Những pháp môn tu tập theo tà kiến ngoại lai trong đạo Phật hiện nay nhiều không biết bao nhiêu mà kể, vân vân. Có lẽ vì thế mà tác giả nhắc nhở, chúng ta nên cảnh giác và sử dụng lý trí khi nghe chánh pháp, học chánh pháp để tìm hiểu và nhận thức chánh pháp. Tác giả nhắn nhủ, chúng ta hãy giữ vững đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh của mình. Đừng để lệch lối bồ đề. Tác giả không ngần ngại kêu gọi, những thiện hữu tri thức của tôi, những tăng ni trẻ thân mến, những Phật tử gần xa, chúng ta hãy quay về với giới định tuệ, với văn tư tu mà Đức Phật đã đinh ninh nhắc nhở. Và có lẽ cũng vì thế mà tác giả tự bạch. Tập sách nhỏ bé này tôi viết cho tự mình. Tôi viết để vực dậy và đánh thức mình đã mấy mươi năm tu tập mơ hồ, như sống trong trường mộng. Tác giả ước mong, tôi hy vọng Phật giáo Việt Nam ta làm thế nào tạo cho mình một đạo tràng đoàn kết với tinh thần phục vụ chánh pháp cao độ. Chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn bạc, hội thảo một cách chân tình, cùng nhau rà soát, kiểm điểm. Phân tích những kinh điển có ẩn tàng, những giáo lý bất hợp lý mà từ trước đến nay chưa có cơ hội đặt ra. Thiết tưởng Phật giáo chúng ta cũng nên tạo sân chơi để cùng nhau trao đổi nhắc nhở, để bồi dưỡng trí tuệ cho nhau, tiến lên tầm cao mới, có được không? Như vậy, qua vài trích dẫn trên, bạn đọc thấy trong cuốn sách nhỏ này, tác giả đã bày tỏ rất chân thành những chính kiến của mình xung quanh nhiều vấn đề rất cơ bản của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Đạo Phật nói chung. Nhà xuất bản chúng tôi cùng chia sẻ với dự cảm của tác giả khi tác giả tự bạch. Đúc kết bài viết ngắn ngủi mà gợi lên những ý tứ có thể bực cái mình cho những người thiện hữu tri thức của tôi. Để có thể tránh bớt những ý tứ có thể bực cái mình đó, chúng tôi đã đề nghị tác giả sửa chữa một số ý, và tác giả đã vui vẻ tiếp nhận. Nhà xuất bản chúng tôi cho rằng xung quanh các vấn đề mà tác giả đặt ra trong ấn phẩm này, như đạo Phật là tôn giáo, hay không phải là một tôn giáo, đích đến của đạo Phật, gì là hoa trái của thiền, chánh tín và mê tín, đạo Phật thật và đạo Phật lai căn, cùng đạo Phật không thật, đạo Phật và tà kiến ngoại đạo, thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn là sản phẩm của thành phần tà kiến ngoại đạo, đạo Phật chính thống không có mật giáo, lạc lối bồ đề, về nội lực và tha lực, về nguyên thủy và hiện đại, về giới định tuệ và văn tư tu, vân vân. Còn là những vấn đề có thể vừa dễ tạo ra sự đồng thuận trong quá trình tiếp tục canh tân Phật giáo theo yêu cầu của thời đại mới, đồng thời cũng chưa dễ gì thu hút ngay sự đồng thuận trong chi kiến của bạn đọc trong và ngoài Phật giáo. Dẫu vậy, nhà xuất bản chúng tôi rất trân trọng những kiến giải độc lập, chân thành xây dựng. Tuy nhiều chỗ có ý khác lạ, dễ gây cấn cái của một thiền sư, trí giả đã từng có gần 20 đầu sách, vừa sáng tác, vừa biên dịch được xuất bản. để bạn đọc trong và ngoài Phật giáo có dịp tiếp cận thêm với những ý kiến khác biệt trong đời sống Phật học nói chung và hoạt động Phật sự nói riêng trước thềm Đại hội 7 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trên tinh thần cởi mở chung của xã hội ta, từ thời đổi mới đến nay, chấp nhận ý kiến khác biệt, tìm ra tương đồng chung, để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Nhà xuất bản chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm Những chiếc lá trong tay tập 1 của Hòa Thượng Thích Từ Thông đến bạn đọc. Cà Mau, tháng 6 năm 2012, nhà xuất bản Phương Đông. Lời đầu sách. Viết tập sách nhỏ Những chiếc lá trong tay này do tôi nhớ hình ảnh của Đức Phật thân mật truyền thụ pháp yếu cho các học trò mình dưới bóng cây một rừng cổ thụ. Hồi đó, kinh chép đại để rằng, sau giờ khất thực, Phật cùng các đệ tử tỳ kheo tăng quy tụ chỗ bóng mát của một khu rừng, thầy trò đồng thọ thực. Theo lệ thường, thọ trai xong, Đức Phật dạy bảo, truyền cho đệ tử một thời pháp yếu, chẳng hạn như, khổ, các thầy nên biết, tập, các thầy nên đoạn, diệt, các thầy nên chứng, đạo, các thầy cần tu, văn huệ, tư huệ, tu huệ, các thầy phải ôn tập, phát triển thường xuyên, giới học, định học, tuệ học, là đối tượng thiền, không nên sao lãng. Các thầy phải tinh tấn trên bước đường tu học, phải học, học nữa và học mãi, sự học hỏi không bao giờ cùng tận. Đối tượng tham thiền, quán chiếu là vạn tượng của vũ trụ đang dàn trải và luôn luôn hiện hữu ở trước mắt. Tất cả hữu vi pháp đều là đối tượng tham thiền. Người giỏi thiền, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh đều là đối tượng thiền. Các thầy hãy tinh tấn vận dụng tâm thiền cho cả tứ oai nghi. Này, các thầy tỳ kheo, những điều Như Lai nói, những điều Như Lai dạy bảo cho các thầy còn ít lắm. Lúc bấy giờ, Đức Phật đưa tay bốc lấy một nắm lá khô, đưa lên trước các tỳ kheo và hỏi. Các thầy xem thấy những chiếc lá trong tay Như Lai so với lá rừng cổ thụ, lá nào ít, lá nào nhiều? Phật dạy tiếp. Những giáo pháp mà Như Lai đã nói, đã chỉ dạy các thầy, ít như những chiếc lá trong tay. Còn những giáo pháp Như Lai chứng biết nhiều, mà chưa nói như lá cây rừng cổ thụ. Những đề tài nho nhỏ tôi viết ra quyển tập sách nhỏ này. Đối với kho tàng giáo lý thậm thâm đồ sộ của Đạo Phật, thì đấy chỉ là những chiếc lá trong tay. Các thiện hữu tri thức của tôi gần xa, các Phật tử đó đây, nếu hữu duyên mà đọc có được tí ít lợi nào, thì xem đó là sự đền đáp lại công lao mà mình đã nhọc nhằn đãi cát. Liễu Liễu Đường, ngày 15 tháng 10 năm 2011. Thank you.